Tổ lại bảo, các thiện tri thức, các ông mỗi người nên tịnh tâm, lắng nghe tôi nói pháp. Nếu muốn thành tựu chủng trí, phải đạt được nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Đó, ba hai cái tam muội đó, nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội. Nếu phân tất cả chỗ, ở tất cả chỗ mà không trụ tướng nơi ở trong cái tướng kia, không có sanh yêu ghét, cũng không có thủ xã, chẳng nghĩ lợi ích thành hoại vân vân những việc, thì an nhàn điềm tịnh thư dung đạm bạc, tức là cái vẻ mình nó thảnh thơi thông thả, đây gọi là nhất tướng tam muội. Thì cái chỗ nhất tướng tam muội này tôi nói lại cho quý vị dễ hiểu. Nhất tướng tam muội là sao? Nghĩa là đối tất cả chỗ mà không trụ tướng, trên tất cả tướng đó mà không thích yêu ghét thủ xã lợi ích hay dân dân, tất cả những điểm như vậy. Thì đối tất cả tướng mà không có chấp, không có trụ, rồi không có sanh yêu ghét vân vân thủ xã, thì như vậy bao nhiêu tướng mình đều không dính không hết, cho nên gọi là nhất tướng tam muội. Bao nhiêu tướng mà không có dính tướng nào hết thì coi như là một tướng. Cái chánh định cái chỉ có một tướng, mà người mà trên tất cả pháp không chấp á, thì người đó cái dáng vẻ họ làm sao? An nhàn điềm đạm. Đó, rồi quý vị thấy bây giờ chúng ta mà lúc nào mà mất an nhàn điềm đạm, quý vị nhớ coi, ví dụ như mình ở trước sân có cái chậu kiểng, mình trồng lên được hai ba cái kiểng nở bông đẹp, cây đứa nhỏ nha ngắt cái ngắt cái hoa đẹp của mình, thì lúc đó sao mình có an nhàn điềm đạm không? Bởi mình nói cái hoa mình trồng đẹp thì khổ nè, mà chấp nó như vậy, bây giờ nó nít lên cái thì nổi nóng lên cái la chạy la rồi, cái nó mất an nhàn điềm đạm hết trơn. Thấy rằng như vậy thì đó là chính vì cái chấp tướng đó mà cái an nhàn điềm đạm không còn. Còn nếu mình không chấp tướng thì nó giàu cho có vun gầy, nó vun gầy cái thứ thả sao em dạ vậy cái gì đó, còn tại mình chấp nó của huyết của mình, cho nên vừa bị nhắc cái là nổi nóng lên la ó rồi nghĩa tất cả những cái động tình bất thường hết. Thì như vậy đó, để thấy rõ do chấp tướng cho nên mình nó con người mình nó thô bạo, nó bất thường. Còn nếu mình không chấp tướng thì mình nghĩa là hành cái hành động, ngoại hành động mình đó, nó là an nhàn điềm tịnh thư dung đạm bạc, nó không có cái mà rối rắm đứng dính à. Bởi mình chấp tướng cho nên nghe một cái gì xúc phạm tới mình cũng mình cũng nổi tức lên, mình la ó ăn trộm, phải không? Bởi mình chấp tướng cho nên nghe mình bệnh hoạn gì cũng hoảng hốt lên, hoặc thân nhân mình bị bệnh hoạn cũng hoảng hốt lên. Thì bao nhiêu cái đó đều là mất cái điềm đạm của mình hết. Như vậy thì trên tất cả tướng mà mình không dính không mắc, không có thanh yêu ghét thủ xã, thì đó là nhất hạnh, nhất tướng tam muội. Nhất tướng tam muội là như vậy. Tam muội là chánh định, trên tất cả tướng mà chỉ mà cái chánh định của mình có một tướng thôi, một tướng là không dính với tướng nào hết. Đó là nhất tướng tam muội, trời nhất hạnh tam muội. Nếu ở tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm thuần một trực tâm, không động đạo tràng, chân hành tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội là không phải một hạnh mà ngồi y một chỗ hoài, phải không? Nhất hạnh tam muội nghĩa là làm sao trong bốn hoài nghi á, đi đứng ngồi nằm mà chỉ thuần nhất trực tâm, chỉ có một tâm chanh nhất ngay thẳng thôi, không có xông queo, không có lái qua lái lại gì hết. Chỉ một cái tâm ngay thẳng thuần nhất như vậy đó, thì đó gọi là nhất hạnh tam muội. Dễ hay khó? Thì nghĩa là người có đủ hai nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội, thì cái người đó là đủ điều kiện để mà thành tổ. Thì ngay ở cõi này mà chính là tịnh độ rồi. Bởi vì có cái tâm mà lái qua lái lại đâu mà buồn giận thương ghét. Thấy không? Như vậy thì ngay đây là tịnh độ an nhàn, không có cái gì buồn phiền nữa hết. Nếu người đủ hai cái tam muội này như đất đã ngậm chứa cái hạt giống, như trong đất đã có cái chứa cái hạt giống, nó trưởng dưỡng, tức là nó tăng trưởng nuôi dưỡng lớn lên thành thục được cái hộp cái hạt kia, tức là như là cái đất mà có chứa cái hạt giống lúa vậy. Cái hạt giống lúa nó đất nó nuôi lần lần cái hạt giống nó lên thành cây, cái rồi nó có bông, có quả, thấy không, thành hạt lúa. Thì như vậy người có đủ hai cái hạnh đó thì chắc chắn thế nào cũng kết quả thành Phật, không có nghi ngờ. Như vậy muốn thành Phật phải có hai cái hạnh như vậy, nhất tướng tâm muội, nhất hạnh tâm muội. Thì tôi nói lại, nhất tướng tâm muội là đối cảnh bên ngoài, nhất hạnh tâm muội là tâm bốn quan nghi của mình đều một nhất tâm, một trực tâm thôi. Còn đối tất cả tướng mà không dính tướng nào hết, không có yêu ghét thủ tạng, đó là nhất tướng tâm muội. Hai cái đó mà đủ thì như mà đất đã có hột giống sẵn nè, nó lần lần nó nuôi dưỡng lớn lên cho rồi có bông có hột. Nhất tướng nhất hạnh cũng lại như thế. Nay tôi nói pháp ví như là khi mà trời mưa thì nó khắp ướt hết cả quả đất, còn cái Phật tánh các ông ví dụ như cái hạt giống, nhất tướng nhất hạnh ở trước đó, như là hạt giống rồi nằm sẵn dưới lòng đất. Bây giờ tôi nói pháp cũng như trời mưa thì tự nhiên hạt giống nó nảy lên chứ không có nghi ngờ nữa. Nếu mà gặp được cái ước này thì phải đều phát tâm nương lời cái lời chỉ dạy của tôi, quyết định sẽ được bồ đề, y theo cái lời tôi nói mà hành, y theo cái hạnh của tôi bảo, quyết định sẽ chứng được diệu quả. Hãy nghe tôi nói kệ: tâm địa hàm chư chủng, phổ vũ tất giai manh, đố ngộ qua tình dĩ, bồ đề quả tự thành. Đất tâm nó chứa các cái hạt giống, hạt giống là hạt giống bồ đề đó, khắp mưa thải đều nảy mầm, khi mà mưa dưới thì nó thải đều nảy mầm. Đốn ngộ cái hoa tình rồi, tức là khi mình đốn ngộ được cái lời chỉ dạy cũng như những trận mưa đó rồi á, bồ đề quả tự thành, tức là quả bồ đề tự nhiên nó thành tựu, không có nghi ngờ gì hết. Tổ nói kệ rồi bảo: cái pháp kia nó không hai, cái tâm kia cũng vậy, cái tâm nó cũng không hai. Cái pháp không hai thì tâm không hai. Pháp không hai là gì? Là đối với tất cả tướng mà nó là một tướng, nhất tướng tam muội đó. Và tâm kia không hai, tức là trong tất cả quan nghi đi đứng nằm ngồi đều có một trực tâm, thì tâm nó cũng không hai. Cũng vậy, cái đạo đạo kia được thanh tịnh cũng không có các tướng. Các ông về giặc chớ có quán tịnh và cái để cái tâm kia không. Cái tâm này vốn là tịnh, không có nên thủ và xả. Mỗi người tự nỗ lực tùy duyên hảo khứ, tức là tùy duyên đi được vui vẻ. Khi ấy cả hải chúng đều làm lễ mà thối lui. Cái câu chót này nói mỗi người cố gắng nỗ lực, thôi tùy duyên mà ra đi được vui vẻ. Mọi người đã đánh lễ cái thôi lui rồi tiếp.
Đại sư Thất Nguyệt pháp nhập
đến ngày mùng 8 tháng 7 tỏ chợt bạc.